giờ nói gì cả. Tu tách xa gọi là bình đẳng, cũng gọi là tánh, vô quán, vô hành, đây gọi là xả. Ưu tích xa, xa tức là xả, ưu tích xa là đọc theo tiếng phạn, phạn âm đó. Thì bát cá na cũng là phạn âm, sa ma tha cũng là phạn âm. Sa ma tha thì tài dịch là chỉ, thì bát cá na tài dịch là quán, ưu tích xa tài dịch là xả. Đó là những cái danh từ chữ phạn dịch âm. Xả là sao? Xả gọi là bình đẳng, bởi vì bình đẳng xả huệ và định. Xả cũng gọi là vô tánh, vô tánh tức là không có tâm, không có tâm thì gọi đó là xả. Xả gọi là vô quán, bởi vì không có quán cho nên gọi là xả. Vì vậy cho nên nói là khi nào mình quán mà nhọc nhằn quá thì phải xả, là vậy đó, để mình không còn quán nữa. Xả là vô hành, tức là mình không có khởi công dụng, nó gọi là xả. Thì những cái đó là bình đẳng nè, vô tánh nè, vô quán, vô hành, chung lại gọi là xả. Này thiện nam tử, có hai thứ sa ma tha, đây là Đức Phật mới chia. Bởi vì câu hỏi trên ngài hỏi thế nào là cái tướng của định, của tam muội, cho nên đây ngài mới giải thích về tướng của tam muội, nó có bao nhiêu thứ tướng. Học hết bài kinh này là quý vị biết tất cả hôn tu thiền. Samatha tức là chỉ, nó có hai thứ chỉ. Một là chỉ thế gian, hai là chỉ xuất thế gian. Cái phương pháp chỉ về thế gian, cái phương pháp chỉ về xuất thế gian. Phương pháp chỉ nào là thế gian, phương pháp chỉ nào xuất thế gian. Tôi ví dụ cũng như khi nãy tôi nói nè, có nhiều người họ cũng mà dùng cái phương tiện hay ngồi lại họ tưởng hoặc giả cái dòng đỏ hoặc cái dòng xanh ở trong vách tường, cái hồi ở trong họ tưởng hoặc là đốt cây hương, họ ngồi họ trăng nhìn cây hương, thì cái đó là phương pháp chỉ đó. Mà chỉ đó cũng gì chỉ cho cái vàng, chỉ mà không có giải thoát nữa, hỏi chỉ là tâm họ y nhân mà thôi chứ họ không có giải thoát, cho nên cái chỉ đó là chỉ thế gian. Còn là chỉ xuất thế gian là thế nào? Tức là cái chỉ mà mình do biết được tham, sân, si là tội lỗi, cho nên tham vừa dấy lên mình quở mắng đó, mày là gốc tội lỗi, ta không theo, dừng lại, thì cái chỉ đó là chỉ xuất thế. Sân cũng vậy, thì sân vừa dấy lên thì mình liền quở mắng nó, mày là gây bao nhiêu tội lỗi cũng gốc tại mày, ta không theo, đó là chỉ. Rồi suy cũng vậy, những cái ngu si mình cũng quở mắng nó, ngu si ví dụ như ham ngủ nhiều vân vân, nó mày là gốc ngu si, ta không theo mày, đó là chỉ cái ngu si. Thì đó là những cái quở mắng cái xấu ở trong lòng mình để dùng nó lại, thì cái đó là chỉ xuất thế. Chỉ là dùng, không phải thì chỉ là soi. Nhưng mà ở đây là mình biết, bởi mình biết có tham sân si là tội lỗi, cho nên mình dùng, thì cái đó, cái chỉ đó gốc từ trí huệ mà mới biết mà chỉ, cho nên cái đó là xuất thế. Còn nó chỉ thì là mình chỉ muốn nó dừng mà không biết dừng để làm gì đó. Còn này mình biết đó là gốc tội lỗi, cho nên mình không theo nó, thì cái đó là chỉ. Chỉ ra
chỉ
là dạ, thường ở trong đó là tịch và chiếu. Thì trong đó chỉ chiếu thuộc về quán, mà chỉ tịch là chỉ, hay là chữ chiếu là huệ, mà chữ tịch là định. Tôi nói nhiều trên từ mà nó đều là hai thứ đó. Cái tu của mình là có hai thứ đó, tịch chiếu chỉ quán định huệ. Nó chỉ có mấy cái đó mà khéo dùng đúng thời đúng lúc thì nó có lợi vô cùng. Đó, thành là như vậy để thấy rõ hai cái chỉ thế gian và chỉ xuất thế gian. Đó, như vậy mà chia ra hai thứ. Lại có hai thứ thật chẳng thành tựu và thành tựu. À, cái chỉ chưa được thành tựu và cái chỉ được thành tựu. Chẳng thành tựu là nói thanh văn cùng bích chi Phật, thành tựu là nói Phật và Bồ Tát. Bởi vì thanh văn bích chi Phật chỉ được cái tâm nhưng mà chưa hoàn toàn thành tựu, cho nên mới gọi là thanh văn, gọi là bích chi Phật. Còn khi mà được hoàn toàn thành tựu thì đó là Phật. Lại có ba thứ hạ, trung và thượng. Hạ là nói hàng phàm phu, trung là nói hàng thanh văn duyên giác, thượng là nói Phật và Bồ Tát, tức là cái chỉ hạ, chỉ trung, chỉ thượng. À, thành ra vì vậy mà nói tu thiền có nhiều bậc đó, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Lại có bốn thứ, một là thối, hai là trụ, ba là tiến, bốn là có lợi ích lớn. Có lợi ích lớn thì đó là bốn cái thứ. Đây là Phật kể gọn, về sau đây ngài mới giải thích những cái danh từ của những thứ tam muội. Lại có năm thứ, chính là năm trí tam muội. Năm trí tam muội đó là gì? Một là vô thực tam muội, hai là vô quá tam muội, ba là thanh ý thanh tịnh nhất tâm tam muội, bốn là nhân quả câu lạc tam muội, năm là thường niệm tam muội. À, tam muội tức là chánh định. Một là vô thực tam muội, thì vô thực thực tam muội trong khi định mà có ăn hay sao rồi đó, nó là vô thực. Thường thường ở trong kinh hay dùng những cái chữ thực, chữ thực á, ví dụ như nói xúc cũng thực, có thực chứ không có thực. Cái gì là thực của xúc? Tức là năm căn, là mắt, là tai, là mũi, là thân, là ý, là thân, mũi lưỡi thân, nó xúc chạm với năm trần thì cái đó là cái thực của nó. Thì ở đây cũng vậy, chữ thực cái đây vô thực tam muội, tức là khi mình được cái chánh định mà không còn chạm, không còn mắt mọi cái trần ở bên ngoài nữa thì gọi là vô thực. Hai là vô quá tam muội, vô quá tức là không có lỗi, tức là tam muội này chặn được tham sân si, hay nói rộng là mạn nghi ác kiến nhân dân, cho nên gọi là vô quá tam muội. Ba là thân ý thanh tịnh nhất tâm tam muội, tức là tâm chuyên nhất làm cho thân và ý đều được thanh tịnh. Bốn là nhân quả câu lạc tam muội, tức là cái tam muội này về nhân và về quả đồng được vui hết. Năm là thường niệm tam muội, tức là tam muội này thường niệm như thế này, như có ba bốn cách tam muội mà gọi là thường niệm. Chỉ dụ như người niệm Phật mà gọi là niệm Phật tam muội đó, thì tức là do niệm Phật mà khi không còn dũng công nữa mà cái niệm ấy vẫn truyền miên không dứt thì gọi là niệm Phật tam muội. Còn nếu cái người tu như trong tứ niệm xứ, mình chuyên niệm bốn cái đó, chuyên niệm bốn cái đó mà được định, tuy được định mà bốn cái đó mình không quên thì cũng gọi là thường niệm tam muội. Còn nếu mà nói về như trong kinh, trong luận Đại Thừa Khởi Tín của Tổ Hỏa Minh, thì đối với chân như mình không bao giờ quên, không bao giờ sao lãng thì cũng gọi là thường niệm tam muội. Tức là hằng
hướng về chân như, gọi là cũng thường niệm tam hội, à, thường niệm chân như. Đó là cái lối mà tu. Lại có sáu thứ. Một là quán cốt tam hội, hai là từ tam hội, ba là quán thập nhị nhân duyên tam hội, bốn là thức tức nhập tức tam hội, năm là chánh niệm giác quán tam hội, sáu là quán sanh trụ diệt tam hội. Đó. Thì cái tam hội này là chánh định, mà chánh định là do quán mà được. Cho nên có nhiều khi quán mà vẫn là thuộc chỉ, chứ phải quán mà là quán, tức là quán mà chỉ tâm ở trong một cái cảnh, một cái tướng trạng đó mãi không giờ đổi, thì gọi đó là từ quán mà được chỉ. Như nó là quán cốt tam hội, tức là quán xương đó, quán xương tánh, quán thân mình là một bộ xương từ đầu đến chân, mình chia rẽ như xương sọ nè, xương trán nè, xương cằm, xương má, xương mũi, vân vân, mình chia ra từng phần, từng mảnh xương từ đầu tới cuối. Rồi mình từ cái xương đó, mình đầu quán nó là màu trắng, màu cát, màu như là gió ốc. Rồi sau mình quán nó trở thành màu trắng, rồi sau mình quán nó xuất hào quang, vân vân. Thì cái đó gọi là quán cốt tam muội. Đó cũng là lối tu thiền đó. Nhớ cái đây là đều là lối tu thiền hết. Hai là từ tam muội. Đó, từ tam muội tức là mình phát lòng từ, mình ngồi lại, ví dụ trong giờ ngồi thiền. Ngồi thiền mà muốn là cái lòng từ tam muội thì phải làm sao? Mấy cái này thì quý vị chắc nghe thì nhiều mà ít có và làm, cũng như không rồi xuống dự lễ ở dưới chỗ mà ban tổ chức họ tổ chức cái lễ đài đó, thì họ có để 5 phút và 3 phút nhập từ vi tam muội. Rồi nhập từ vi tam muội thì tới giờ đó họ rung chuông đó thì nhập từ vi im lặng. Im lặng là làm cái gì? Im lặng nó là nhập từ vi tam muội. Và như vậy thì quý vị thấy những người Phật tử đó họ làm cái gì? Làm kinh như vậy, không nhất là từ tam muội là cái gì. Thành ra đây tôi mới giải thích cho quý vị thấy nhiều khi nghe nói là nhập từ vi quán hay là từ tam muội thì mình phải biết trong khi đó làm cái gì chứ. Chứ không phải là nhập từ vi đó để làm kinh đó được. Trời cho hết cái phút nó qua rồi hoạt động lại. Nó thế này, từ tam muội tức là khi mà mình ngồi thiền vô ngồi nghiêm chỉnh rồi thì mình mới phát khởi cái lòng thương. Thì nếu mà người mới tập á thì mình chỉ phát khởi cái lòng thương cha mẹ anh em. Nếu mà người xuất gia thì nhớ lòng thương thầy bạn, mình coi như mình thương thầy mình thiệt là thương, thương bạn thiệt là thương. Rồi mình nghĩ, trong khi mình nghĩ thương á, cái mình nhớ mình giờ yên tĩnh quá, nguyện đem cái yên tĩnh này ban cho thầy mình, ban cho em mình, cho bạn mình. Mình cứ mình tưởng đem hết cái lòng vui vẻ mình ban cho người này, ban cho người kia. Mình cứ là mình tưởng như đó, mình tưởng vui vẻ tới cái an lành của mình ban cho những người đó. Mình tưởng hồi cái mình thấy mình thương người đó thiết tha là thương rồi. Rồi cái mình thấy đó là cái lòng từ mình nó gặp gần thành công đối với người đó. Mà tới bao giờ mình ngồi lại mình tưởng như vậy, rồi xả thiền ra mình thấy người đó mình thương đúng như thương mình vậy. Mà cái gì vui cái gì khổ của mình cảm thấy cũng như cái vui khổ của người đó, hai bên nó cảm thông với nhau, thì đó là rồi được cái lòng từ đối với người đó. Rồi mình mở ra nhớ tới là ví dụ như hồi xưa mình chỉ Phật khởi lòng từ ban cho 3 người, bây giờ ban tới 5 người, tới 10 người, làm cả trăm cả vạn người. Cho tới bây giờ mình thấy lòng từ ban rãi khắp chúng sanh, nó ngồi lại ngồi thiền là mình cứ tưởng lòng từ mình ban cho mọi người khắp hết, ai ai cũng nhờ cái lòng từ mình được yêu vui. Đó, nó kêu từ tâm tâm muội thì vậy đó. ngồi là không có nghĩ gì khác là chỉ nhớ đem lòng mình ban cho mọi người, mình coi như là mình là người ban phước cho họ vậy đó, đem lòng từ ban cho họ, người nào cũng mình cho họ vui, người kia cũng cho họ vui, cứ nhớ nhớ vậy hoài. Thì bao giờ mình nhớ như vậy mà mình cảm thấy như họ với mình đó là thiết tha, không có rời nhau được, mình thương họ như thương thân mình, thì như vậy tức là lòng từ thành công. Thì như vậy là gọi là từ bi quán. Chứ còn nếu mà mình không có làm cái đó thì nói từ, nhiều khi mình nói tôi có lòng từ bi. Cái lòng từ bi là sao? Cái lòng từ bi là thấy ai khổ thương. Thế thì thật ra cái thương đó là nhẹ nhõm mà nó chưa có gì. Nếu mà họ đừng có chặt mình ra thì mình thương, nếu họ chửi mình đi cầu mình ghét liền à. Tại vì cái gì mình chưa có thương thiệt, thương đó là cái thương có tí do mình nghĩ chút chứ thôi. Còn cái thương mà của lòng từ bi thiệt á, họ ban rãi rồi, họ quán vậy biết rồi, họ coi mình với chúng sanh như là một chứ, mình với mọi người có như một. Cho nên người ta dù chửi mình cũng thấy cũng như mình chửi mình. Ví dụ khi nào mình giận mình quá, mình làm gì vậy đó, mày là đồ ngu si, mày là đồ dại dột như gì, mình nói họ mình cứ giận mình không. Nhưng mà mình quở, mình chửi, mình mắng đó, mình không nhận một tí nào hết. Thì còn bây giờ tại vì mình không quán, không quán cho mọi người như mình, cho nên họ chửi mình cái mình giận lên. Đó là tại vì mình thấy mình với họ có sự khác. Cho nên cái lòng từ là gì? Tức là ngồi ban cái lòng thương của mình. Mà đó là một thiền cái gì? Thiền quán là vậy đó. Nó dùng cái lòng thương mình mà trang rãi hết mọi người, thì gọi là từ bi quán. Thành ra khi nói nhập từ bi quán là lúc đó mình phải tưởng cái lòng mình ban hết cho mọi người, nghĩa là làm cho mọi người đều được vui vẻ do cái lòng từ của mình đó. Cho nên thì nó từ là ban vui đó, ban vui là dễ dàng, tức là đem cái lòng mình ban rãi cho mọi người. Còn mà cái đó từ bi, từ là ban vui, bi là cứ khổ, cái cách nghĩ như vậy hoài thì thiệt ta chưa phải là từ bi. Cho nên từ đó ta mỗi mà khi mà mình ban vui hết mọi người, mình chỉ còn có nhớ tới sự ban vui cho mọi người hết, tâm không còn nghĩ gì hết, đó là được từ các mũi. Chỉ đang tâm quán tưởng thôi, mà quán tưởng như ví dụ người quán bạch có thì cứ quán tưởng thân mình. Nếu mà người nào quán tưởng thân người khác thì không hay, phải quán tưởng thân mình. Quán tưởng thân mình nó là từ đầu tới chân mình quán, như mình lọt hết, mình tưởng tượng như những cái hình mà giả trên của tâm đi các cái bộ xương mình đang dạy học đó, mình nhớ vậy đó, từ đầu đến chân chia từng bộ xương, từ đầu đến chân mình quán rồi mình coi như bỏ hết da thịt, chỉ cần thấy xương thôi. Khi nào mình nhớ mình là bộ xương rõ ràng, bộ xương đi đứng ngồi ngồi cũng là bộ xương, thì đó là mình thấy mình thành công. Rồi bộ xương đó ban đầu nó là da nó như vỏ, rồi làm chừng nào da nó trắng lên, trắng lên chừng nào nó sáng bời lên nó thì đó thành công. Tức là lúc đó được cái định từ sơ thiền tới tứ thiền, do quán tập tốt mà được. Nó nói vậy chứ gì hết, thành cái phương pháp tu thiền nó rất là giản dị, nhưng mà nó cũng rất phức tạp. Phức tạp vì trong khi quán đó nó có nhiều cái chứng định, chứng định nó xuất ra từ thân mình hoặc là nó hiện từ tâm mình. Mình biết quán thì mình quán đi xuống, còn không biết quán thì bị chạnh đứng thì tâm nó bình. Ba là quán thật nguyện nhân duyên ta người, bây giờ quán thật nguyện nhân duyên thì cũng do quán thật nguyện nhân duyên đó mà được định. Định thì thực là chữ đó là cấm định. Từ tướng là hai nhân duyên quán sao? Bây giờ quý vị tu lâu rồi biết quán là hai nhân duyên sao không? Đâu là những cái phương pháp, đâu là những phương pháp tu thiền. Tôi nói đã vậy, sau này quý vị có muốn nói rằng ta tu thường biết có người hai nhân viên thường thì ta nói chứng quán viên minh như hành những thuyết rồi ta quán viên minh là cái gì đó, nói viên minh như hành những thuyết không rõ hình đọc như câu thần chú viên minh như hành những thuyết thuyết viên minh pháp viên pháp viên lực nhập viên thuyết tức viên thọ thọ viên ái viên thủ viên ngữ thủ viên thân thân viên lão tử, cứ đọc như vậy thì như thành trí như vậy đâu còn quá. Thành ra quán nó phải thế này, quán thì nó quán như vậy, quán thì phải ngồi lại không tu hết,
vô mình đặt. Mình đặt câu hỏi, nó tại sao có già chết, lão tử? Mình đặt câu hỏi hả? Tại sao mà có già chết? Đó là mình đặt một câu hỏi, và mình tự lại. Tại sao mình có thân gia, thân này, mình có già chết? Mà hòa như vậy lần quá, lão tử từ thân mà có. Câu hỏi, mình đặt tại sao mà có thân? À, thân là tại vì cái nghiệp đời trước mình đã tạo, cho nên mình mới có thân. Nghĩa cho là hữu, mà như vậy thân từ hữu mà có. Cái hệ hữu từ đâu mà có, cái nghĩa từ đâu mà có, cái từ tạo gì, đó là do cái hành động. Thân khởi ý mình hồi trước mà thân khởi ý hồi trước tại sao có, có tạo nghiệp. Vì mình thúc, mình thích cái này, mình chấp cái này, mình chấp cái kia, cho nên mới có. Đó, thì như vậy cái hữu đó, từ nơi hữu mà có. Mà hữu tại sao mà có cái chấp đó? Thì có những cái chấp là tại vì thích, đó là cái hữu từ áo mà có. Đúng không? Cái áo tại sao mà có? Tại sao có ý thích? Tức là tại có khó nhẫn. Nhẫn cái này là hay, nhẫn cái kia là đẻ, nhẫn cái này là tốt, bởi có thọ nhẫn cho nên nó có cái ái. Đó, như vậy là ái từ thọ mà có. À, tại sao có thọ? Là tại vì có sức vợ, có mắt, thấy cảnh, lỗ tai nghe tiếng, tức là có sáu căn sức chạm, sáu tầng cho nên có thọ. Như vậy, thọ từ nơi sức mà có. Và tại sao có sức? Là tại có lực nhập tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, bởi có sáu căn như này cho nên nó có chút 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 sáu tận, cho nên chút là từ nơi lực nhập mà có. Nó tại sao mà có sáu căn này có lực nhập? Thì nó do cái bào thai có dâm và sắc, tức là tinh thần là chất, nó trong bào thai hợp lại mới có cái thân này. Thì cũng vậy, lực nhập từ dâm sắc mà có. Nó tại sao có dâm sắc? Thì nó tại thích mà có. Bởi vì do cái thích nó tới cái đầu thai và trong cái thai mẹ, cái nguyên chất một cả tinh thần và vật chất nó thành nó đầu thai, cho nên cái dâm sắc từ này thích mà có. Nó tại sao mà có thích? Là tại vì cái nguyên giới khí nó thích đẩy, nó đẩy thích thì tới thọ thai, cho nên đó là thích từ nó hành mà có. Mà tại sao có hành? Để gì cũng mê lầm cho nên mới có những hành động sai lầm đó. Thành ra gốc từ mê lầm đó. Thì như vậy mình sáng suốt từ đầu tới cuối, rồi cứ lập tới lập lui, vấn đề đã hỏi tới hỏi lui mà ấy. Thì như vậy đó là tiền nó lẽ thật. Mà tiền nó lẽ thật thì cứ tâm thậm như đó. Hòa lao tâm nó định, gọi là cấm định do quá 12 nhân duyên. Chứ còn nếu nói lưu minh hành thích chúng ta thời cỡ 1000 năm thì cũng là dân tù thôi, chứ không có quán gì hết. Đó là cái phương pháp tu. Nhưng mà nhiều khi mình không nhận được cái phương pháp tu đó thì cứ nói à quá là 2 nhân duyên, giải tình hảo hát là 2 nhân duyên, mà cứ quá làm sao kể tên giải nghĩa mà không biết cách quá, mà quán là quán vậy đó. Cho nên nói là người dạy người tu mà thấy họ chưa mơ vừa tạo ra quán 12 nhân duyên, mà cứ quán 12 nhân duyên là có trí huệ. Tại sao có trí huệ? Thì mới được thấy lãng tử, tức là già là chết từ đâu mà có. Nó là người tự sinh, tại có sinh như thân hạng cái giờ chết, đó là một lẽ thật, phải không? Mà thường được lẽ thật tức là trí huệ, chứ đâu có gì hết. Để thân tại sao có là nghiệp, tại cái nghiệp đầy dưới tả, cho nên mới có. Thì như vậy chứ mà phân lần, tìm đúng lẽ thật mà do Phật giác ngộ trước kia, Phật nói ra, mình tìm đúng là cái lẽ đó, tức là mình trí huệ, phá được như tiền. Đó là cái lối tu. Cho nên tu thiền thiệt ra cả tâm cả ngàn cả muôn pháp, chứ đâu phải là một pháp. Nó hiểu rồi thì muốn dạy tu cái nào cũng được, hay cái nào cũng là thiền hết. Còn không hiểu thì không biết dạy cái nào thiền. Nhưng mà đây là những cái thiền nào thì nó thuộc về cái thiền của nhị thừa. Đó là chức tích mật tích phân hữu. Đó là đế thân thở, là tổ chức cái gì đó. Mà tổ chức này là lực diệu pháp môn, chứ không phải tổ chức thì con. Có nhiều người không hiểu về lực diệu pháp môn. Rồi ký dạ, nói tổ chức thì ký dạ đế hay tạ. 1, 2, 3, 4, 10 bỏ. và bố dạ vậy mang nói cho thầy về dạy con bố vậy rồi thang như cộng gì nữa là biết làm sao cứ lẽ dạ đến rồi mà thì nói đâu có làm sao biết được
cho nên khi mà đến tổ chức dạ là đến tới cái giai đoạn nào trình bày mình bây giờ con đến cả giờ không có lọt để thôi bây giờ dừng lại phải qua tiền chức từ tức là khi họ thấy mình thấy trình bày nghe được rồi ta dừng lại qua chỉ để khi mà chỉ được rồi phải qua quán mà được rồi phải qua hoàn được rồi phải qua tịnh thì như vậy mình nói dạy phương pháp tổ chức nó đến nơi đến chốn chứ đừng cứ dạy đến hơi thở suốt đời thì sao rồi cũng không có làm gì mà tiến bộ hết đó thành ra cái hơi thở này là vậy đó chứ không phải là chỉ cái hơi thở đến hơi thở ra vô đâu mà phải truy từ tổ chức từ tức chỉ quán hoàn tịnh phải đi như vậy đó thì mới được cuối cùng của phương pháp tu hơi thở. Năm là chánh niệm giác quán tam muội. Chánh niệm giác quán tam muội tức là phương pháp này tu thì nó tương tự như trong các cái pháp tu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Nhưng mà mình phải dùng cái chánh niệm mà quán chiếu. Chánh niệm quán chiếu bằng cách nào? Ví dụ như mình chánh niệm quán chiếu, mình quán cái thân này do tứ đại giả hộ, thì mình cứ quán tới quán lui vấn đề đó là lâu rồi tâm định cũng gọi là chánh niệm quán chiếu hay là quán đến giờ các pháp do nhân duyên mà có nó không thiệt từng chiếu quán tới cái mười vấn đề đó thì gọi là chánh niệm quán chiếu. Sáu là quán thanh trụ diệt tam muội đó. Đó là khi mình quán các pháp thanh trụ diệt dị diệt tức là vốn tướng của các pháp. Ví dụ như mình thấy cái cây cây đó mình biết đây là nó từ hộp bằng sanh ra rồi nó lớn lên, nó dừng lại thời gian, nó gọi là trụ, dừng thời gian nó lần nó già, là chỉ già rồi cái nó chết khô là diệt, mà quán cây cũng vậy, quán người như vậy, quán thì gần cũng vậy, cái gì cũng luôn luôn mà quán như vậy hết, thì gọi đó là quán sanh trụ, dị diệt, mà do quán đó là tâm được định, gọi là tâm muội. Đó là nói sáu thứ, bây giờ lại có bảy thứ, chính là bảy giác chi. Một là niệm xứ giác chi, niệm xứ giác chi tức là dùng tứ niệm xứ. Hai là tập pháp giác chi, tức là phải chọn lựa trong khi mình tham thiền, mình chọn lựa cái pháp nào là chân, pháp nào là giả để mà mình quán. Ba là tinh tấn giác chi, trong cái khi mình tu mình cố gắng. Bốn là hỷ giác chi, năm là trừ giác chi, sáu là định giác chi, bảy là xả giác chi, đó là phương pháp quán thức giác chi. Lại có bảy thứ, một là tu đà hoàng tam muội, hai là tư đà hàm tam muội, ba là a na hàm tam muội, bốn là a la hán tam muội, năm là bích chi phật tam muội, sáu là bồ tát tam muội, bảy là như lai giác chi tam muội. Thì bảy cái phương pháp này là để chỉ cho bảy cái hạng người nhập định. Lại có tám thứ, chính là tám môn giải thoát tam muội. Một là tâm có sắc tướng ngoài quán sắc tướng sắc giải thoát tam muội. Đây gọi là cái lối quán bất định. Cái quán bất định này nó thế này, là khi mình ở tâm có sắc tướng, tức là tâm mình có quán thân mình, thân mình nó ô uế, do mà quán thân mình ô uế cũng